cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1057. Phương thức ngược cầu đa dạng phong phú. Góc truyện audio.com. Biên soạn: Đức Huy Chuân Phao. VN, --. Đừng nói là năm người kia, ngay cả Tư Dạ Hàn đứng sau lưng cách đó không xa cũng lộ ra thần sắc sợ sệt, tựa hồ là hoàn toàn không ngờ tới sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Hứa Dịch vuốt vuốt cái trán, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để suy đoán ý tưởng của Hoàn Hoàn tiểu thư. Bên kia, nghe được câu trả lời của Diệp Hoàn Hoàn, năm tên hộ vệ mặt đầy mộng bức. Bọn họ nghĩ đến vô số loại nguyên nhân, cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ là vì lý do này. Khó trách mãi đến khi Yamamoto Yu nói ra câu nói kia, nàng mới ra tay. Lại có thể chỉ là bởi vì Yamamoto Yu nói chủ nhân nhà bọn họ là ma bệnh. Đây là bao che, chính là vô cùng bao che. Thấy năm người mặt đầy mộng bức, Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày. Thế nào, không có, không có việc gì, năm người bọn họ nghẹn lời, lắc đầu liên tục. Diệp Hoàn Hoàn, vậy còn có vấn đề gì không? Hộ vệ cầm đầu trần chờ mở miệng. Vậy trước đó cô không ra tay là bởi vì... Diệp Hoàn Hoàn than thở, một phần là không có hứng thú đánh, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì gia chủ các người quyết không cho tôi đánh nhau, năm tên bọn hộ vệ, thật là vạn vạn không ngờ tới, vậy nên, nãy giờ bọn họ đều đã nghĩ sai rồi hay sao? Nói tới chỗ này, Diệp Hoàn Hoàn liền nhức đầu không thôi, bi ai than, nhưng mà cuối cùng vẫn là phá giới rồi. Làm bậy rồi, không nói với các người nữa, tôi phải đi mua sầu riêng đây. Không biết hai trái có đủ hay không? Năm người, bọn họ chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi hai câu hỏi mà thôi, tại sao lại cảm giác miệng bị nhét đầy thức ăn cho chó. Cho dù là đã sớm gắng giữ bình tĩnh, trong lòng Hứa Dịch lần này cũng tràn đầy bi thảm. Từ sau khi Hoàn Hoàn tiểu thư đột nhiên bắt đầu đổi tính, thật sự là phương thức ngược cầu vô cùng đa dạng phong phú mà. Diệp Hoàn Hoàn đi vòng quanh phòng bếp tìm một vòng, nhưng bất quá không tìm ra. Chủ nhân, ngài tìm cái gì vậy? Hải Địch vội vã đi tới hỏi. Có sầu riêng không? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Hải Địch, hích chủ nhân ngài muốn ăn sầu riêng sao? Tôi lập tức đi mua ngay. Được, mua hai trái đi, đừng mua loại nào quá cứng nha. Quá cứng quỷ sẽ đau. Vâng, tôi lập tức đi ngay. Hải Địch vội vàng đi ra ngoài mua rồi. Diệp Hoàn Hoàn đóng tủ lạnh lại, vừa than thở, vừa sầu bi. Ôi lần này phải vuốt lông kiểu nào đây? Hích chỉ sợ quỷ sầu riêng cũng chưa đủ cứu mạng. Người ta đánh tận hai trận à nha? Diệp Hoàn Hoàn đang vắt hết óc suy nghĩ, xoay người một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị đã thấy được Tư Dạ Hàn đứng ở cửa phòng bếp. Cũng không biết là anh trở về lúc nào, giờ phút này đang mặc âu phục vô cùng lịch sự cấm dục mà cao lãnh, giống như băng sương trên đỉnh núi tuyết. Diệp Hoàn Hoàn nuốt nước miếng, hít a cửu, anh đã về rồi, Tư Dạ Hàn gật đầu, hướng về phía nàng đi tới. Diệp Hoàn Hoàn gãi đầu một cái, vội vã mở miệng nói, chuyện là thế này, sự tình đại hội võ thuật hôm nay anh đã nghe bọn họ nói qua chưa? Em nhất định phải giải thích với anh một chút, sự tình không phải là như anh nghĩ đâu. Lần đầu tiên em đánh nhau là bởi vì tên kia khiêu khích em bị ép phải đánh, em là bất đắc dĩ, em bị oai nhu hu. Lần thứ hai tuyệt đối không phải là đánh nhau, là Tôn Tuyết Trinh cầu xin em chỉ điểm cho nàng ta một chút. Đúng vậy, là chỉ điểm, tuyệt đối không phải là đánh nhau. Tư Dạ Hàn từng bước, góc truyện audio.com, đi tới trước người nàng, đưa một tay ra, vòng qua eo nàng. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng lùi về phía sau một chút, tựa vào trên tủ lạnh, em còn muốn giải thích thêm với anh. Tư Dạ Hàn chờ một lát hẵng nói. Diệp Hoàn Hoàn, hả, nam nhân đưa một tay khác chống vào tủ lạnh, trong nháy mắt cúi người, đột ngột hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu nữ. A, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời trợn to hai mắt, mặt đầy mộng bức. Ủa, sao diễn biến của câu chuyện lại sai quá sai như vậy? Nàng vi phạm quy tắc, vi phạm lời hứa, không phải là nên bị trừng phạt mới đúng chứ hả? Làm sao lại thật giống như được, khen thưởng, cách chương.